Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều hôm nay là cái buổi giảng kết thúc kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Bồ Đề. Đây là cái đoạn cuối. Thì ngày hôm qua thì chúng ta đang học những cái lực dụng hay là cái những cái trí dụng của chư vị Bồ Tát khi mà đã thành thành tựu về cái pháp thân, rồi lập những cái công hạnh, rồi tu hành, thì có những cái trí tuệ nó phát huy đủ mọi mặt để rồi cái công hạnh mới được đầy đủ, thì trở thành một cái vị Phật. Lại nữa, thiên tử, các vị Bồ Tát chứng được 10 hạnh. Những gì là 10? Một là ba la mật hạnh, hai là nhiếp phục hạnh, ba là trí tuệ hạnh, bốn là phương tiện hạnh, năm là đại bi hạnh, sáu là cầu trợ tuệ pháp hạnh, bảy là cầu trợ trí pháp hạnh, tám là tâm thanh tịnh hạnh, chín là quán chư đế hạnh, mười là nhất thiết sở thụ vô tham trước hạnh. Đó, tức là ngài nói là cái Bồ Tát thì có thêm cả 10 hạnh. Cái điều thứ nhất tức là ba la mật hạnh, nghĩa là quý vị Phật tử mà muốn làm Bồ Tát thì trước nhất là làm tất cả các việc làm là phải đều về ba la mật hết. Cái chữ ba la mật này đó, cái chữ mật ở ngoài người ta nói là bí mật đó. Bí mật nghĩa là thí dụ như là chỉ có hai người biết gọi là bí mật đó. Nhưng mà cái ba la mật này đó là không có người biết trong này luôn. Ví dụ như bây giờ quý vị làm cái gì đó thì mình không có cái tâm chấp trước, tức là không nghĩ là mình làm. Ví dụ như bây giờ quý vị tác tạo rất nhiều cái công đức, nhưng mà quý vị đừng cho mình là có cái công đức nhiều, bởi vì khi mà quý vị nghĩ rằng mình có cái công đức nhiều đó là cái ngã của mình nó tăng trưởng. Ví dụ như bây giờ mà quý vị mà ở trong gia đình mà quý vị thấy mình là người có công nhiều đó, là mình là trở thành cái người khó khăn, người khác chịu không nổi cái từ trường của mình và những cái hành động của mình, bởi vì mình là người có công. Mình đó là mình không có ba la mật. Mà quý vị thấy đó, cái người mà họ làm cái gì mà họ có công rồi đó, là mình lẽ ra làm phước thì mình thấy là làm phước thì lợi là tốt chứ. Nhưng quý vị thấy có nhiều người làm phước á, mà mình thấy cái người đó mình rất là khó gần gũi, họ không có dễ thương. Cái lúc mà chưa không có làm đó, chưa có làm phước nhiều đó, thì lại họ thấy họ lại dễ thương. Mà khi mà họ làm phước nhiều rồi đó, thấy họ hết dễ thương à. Quý vị thấy ngộ không? Là bởi vì là có cái ngã trong đó. Cho nên là khi hồi ở trong chúng đó, là quý thầy là cái hay hỏi về cái vấn đề này. Tại vì tại bản là cái người vừa cũng đi trước đó, hỏi theo thầy đó, là khi mà vào chùa mình làm công quả nhiều là dễ tu, là nó trợ duyên cho cái vấn đề tu học phải hay là không. Thì tại bản nói cái này là phải tùy á. Nghĩa là có khi mình làm công quả nhiều á là trợ duyên cho việc tu á, là chuyện đó là đúng, có chứ không phải là không. Nhưng có khi làm công quả nhiều á là trở thành cái chướng đạo, trở thành cái chướng đạo, cho nên không thể nào tu được. Bởi vì khi mà thấy mình có công rồi đó, tự nhiên là coi người khác nó thấp hơn mình, và thầy dạy cũng không thể nào nghe được nữa, cũng không nghe. Ví dụ như người mà có cái công mà đi xây dựng chùa chiền mà có cái công nhiều đó, là tự nhiên là cái ngã họ lên họ tu không được nữa. Họ, rồi cái họ quen cái làm đó, rồi họ không đặt nặng cái vấn đề tu. Trên đó là cái chỗ mình thấy mà nếu mà làm mà không có phải là ba la mật á, là cái việc làm nó trở thành cái chướng đạo. Ví dụ như quý vị vô chùa công quả cũng vậy nữa. Đầu tiên á, là vô chùa là công quả là Phật tử nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà công quả lâu năm thời gian rồi đó, thì những Phật tử rất cũng vẫn còn giữ được cái phong cách rất là dễ thương, nhưng mà có nhiều Phật tử làm công quả thời gian rồi không ai dám gần hết, họ cảm giác sợ sợ, cho nên là mới có câu là bà này là chủ chùa, bà kia là đủ thứ hết, vô trong chùa ta rất sợ vô nhà bếp. Quý vị thấy đó, đó là những cái mà những cái tướng ngã nó lên á, rồi cũng không ai chịu nổi hết. Thì đó là cái vấn đề là quý vị thấy là những cái chuyện rất là tổn phước. Kể cả rồi nó quen gọi là gần chùa kêu Phật bằng anh nữa quý vị. Gần quá rồi tự nhiên là thấy Phật còn kêu bằng anh nữa, đừng nói chứ ông thầy. Ông thầy là kêu bằng thằng luôn á. Có nhiều người mà có chuyện đó có xảy ra quý vị, chuyện đó có xảy ra mà là bởi vì do cái chỗ là không có ba la mật. Rất là nguy hiểm như vậy đó. Cho nên vì vậy rồi mình làm rồi có nhiều vị đó gọi là đại thí chủ đó quý vị, nghĩa là cúng chùa nhiều đó, là thấy là họ có phong cách họ khác hơn, thấy họ chảnh hơn, họ họ mất bình thường lắm, họ vô chùa thấy mất bình thường lắm, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình thấy là cái chỗ đó là không thể nào học được cái hạnh Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát có thể bố thí hết tất cả cho chúng sanh mà không thấy có cái pháp bố thí thực. Cho nên mới nói là độ mà không thấy độ là như vậy đó. Nhiều khi mình tưởng là khi mà mình làm á, mà không thấy mình làm thì như vậy là mình làm mình có phước hay là không có phước. Ví dụ bây giờ là mình làm ra, mình làm cái gì đó thì phải được. Ví dụ bây giờ quý vị trồng lúa thì phải có lúa. Bây giờ nghe nói ba la mật làm mà không thấy làm lúa, mà có khi cũng không thấy lúa nữa, thì mới gọi là ba la mật, mới gọi là tinh thần Bồ Tát đạo. Nhưng mà đây nó trở thành cái chân lý. Thì nếu mà mình làm bất cứ cái gì mà còn có cái ngã cái nhân trong đó là quý vị gặt cái đau khổ trước nhất. Bởi vì chính cái ngã nó làm cho mình đau khổ. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy giờ mình tạo tác cái chùa là quý vị thấy là hạnh phúc hay là không hạnh phúc? Là cái có cái công đức lớn, tại vì tạo một cái chùa cho tứ chúng họ về họ tu học là công đức lớn. Nhưng mà mình không khéo cái tạo chùa trở thành một cái gánh nặng phiền não và đau khổ. Có nhiều người tạo chùa cái là không tu được luôn. Là bởi vì á, là thấy còn có cái ngã cái nhân ở trong đó là trở thành cái khổ. Cho nên mình tu là cái chỗ này rất là quan trọng, mặc dù á, là đây là cái công hạnh của Bồ Tát, mà tất cả quý vị á, đều là những vị Bồ Tát sơ phát tâm, mà có những người mà tu hành có đắc lực nữa, tức là đó những cái công hạnh để mà trợ đạo đó. Thì như vậy á, mà nếu mà thiếu ba la mật á, là chắc chắn là cái đường tu của mình á, bị rắc rối dữ lắm, rắc rối từ đầu đến cuối, kể cả cái việc tu cũng vậy nữa. Mình tu thời gian mình thấy mình tu giỏi hơn người ta, nó ngộ như vậy đó, là cái đó là thấy thua rồi đó. Rồi nhiếp phục hạnh, hay là rồi thứ hai là nhiếp phục hạnh, tức là có khả năng mà độ người khác đó. À, cho nên Đức Phật có cái hạnh là điều phục trượng phu đó, điều phục trượng phu tức là có khả năng mà độ những người rất khó độ đó. Đó. Rồi phương tiện hạnh tức là độ chúng sanh đó, rồi đại bi hạnh tức là có cái hạnh đại bi, tức là thương tất cả chúng sanh, có cái tâm rộng lớn và đại bi để mà phổ độ chúng sanh á. Thì cái mình nói đến cái chỗ đại bi này đó, là mình nghĩ là đại bi là một cái tâm nó lớn, mà nó lớn như thế nào. Ở đây á, là chúng ta có thể là mình thử mường tượng, mình thấy đó là cái đại bi tức là thương hết tất cả chúng sanh, mà bây giờ quý vị thử nghĩ trong lòng của mình nó có thương được hết tất cả chúng sanh chưa? Vẫn chưa thương được hết tất cả chúng sanh, nghĩa là đó những người nào thân mình á thì mình mới thương được, những người nào không thân á thì thương được. Cho nên có một ông cư sĩ đó đến nhờ thiền sư Vinh Tây đó để mà làm đám cầu siêu, bởi vì ông ta đó là có cái người vợ mới chết, thương vợ lắm. Thì hai thầy trò ngồi tụng kinh để mà cầu siêu cho cái người vợ xong rồi đó, thì ông cư sĩ này mới đến hỏi thiền sư, nói thiền sư như vậy đó, là qua cái buổi lễ này đó là vợ con được bao nhiêu công đức. Thì thầy rất là từ bi, thầy nói đó là chẳng những vợ ông được cái công đức lợi lạc, mà hết thảy chúng sanh đều nương nơi cái công đức này đều có lợi lạc hết. Ông nghe vậy ông không ưng, ông nói đó là vợ con là người con yêu quý nhất, nghĩa là tác cái buổi lễ này là do con yêu cầu thỉnh, đúng không ạ? Chứ không có phải là chúng sanh cầu thỉnh thầy, mà buổi lễ này á, là tiền nhang, tiền đèn, là tất cả cái gì là con lo, tội tiền cúng dường nữa, là cái này là con lo, là xin thầy là cầu cho vợ con được cầu siêu thôi, siêu cho vợ con thôi, chứ đâu có con đâu có biểu thầy cầu cho hết tất cả chúng sanh đâu. hả? Ông thầy chịu đựng không nổi với cái tâm nhỏ hẹp này, ông thầy mới giải thích, mới nói đó là đạo Phật đó là rộng lớn bao la, là vô tận, nghĩa là khi một tâm mà mình hướng về đó là bổ khắp hết tất cả chúng sanh, giống như mặt trời mà lên đó thì tất cả vạn vật đều soi thấu hết chứ không riêng một ai. Nói như vậy đó thì ông này cũng tin tin mà cũng giống như là cũng không tin. Ông mới nghĩ đến hết tất cả chúng sanh. Như vậy là có một cái người hàng xóm là ông thù nhất. Ông nói bây giờ là cho hết tất cả chúng sanh cũng được mà trừ ông đó ra giùm con cái. Ông thầy ông chịu đựng không nổi, ông mới nói đó, đã hết tất cả chúng sanh rồi còn có chuyện gì trừ trong đó nữa. Nạt cho một cái thì ông mới chịu nín mà ấm ức đi về. Cho nên thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là đối với tâm đại bi và tâm tiểu bi nhân đây mình có thể thấy nhận định được, nghĩa là nếu mà mình còn thấy có một cái người nào mà mình còn dị ứng với mình á, là thật ra là tâm từ bi mình nó không 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 có bủ khắp, là còn tiểu bi chứ chưa phải từ bi. Chứ không phải mình đừng có nghĩ là vị Bồ Tát là một vị Bồ Tát mới được có cái tâm đó, mà mình cũng có thể có tâm đó, là khi nào mình giải tỏa được hết tất cả những người nào mà mình thấy là mình không thương được, khó thương. Đó là bây giờ quý vị rảnh lại cuộc đời mình có người nào mình không thương được không ạ? À? Quý vị có kẻ thù không ạ? À? Trong một cái buổi giảng đó là có cái vị linh mục đó mới nói là các vị phải là bỏ tha thứ cho kẻ thù của mình. Thì khi mà giảng xong cái buổi giảng đó là hỏi ai có thể tha thứ cho kẻ kẻ thù được của mình đó thì giơ tay lên. Tất cả đại chúng á là đều phát nguyện là giơ tay lên hết, mà chỉ có ông già 90 tuổi ông không thèm giơ. Thì khi mà mọi người buông tay xuống rồi mới hỏi ông già tại sao á, ông không thể nào tha thứ cho kẻ thù, ông đứng lên nói tự vì kẻ thù của con tiêu diệt hết rồi. Ông già ông không còn kẻ thù nữa. À, thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là trong nếu mà còn có một kẻ thù mình còn thấy có người nào mình không thương được á, là tâm của mình nó chưa bủ khắp. Cho nên á, rồi khi nào rồi mình thấy một chúng sanh mà nó không có phải là gia quyến bà con thân thuộc của mình mà mình vẫn thương được giống như là thân bằng quyến thuộc của mình á, thì đó là cái tâm nó từ bi nó bủ khắp, nó không còn đây kia nữa. Đó là cái chỗ mà mình có thể phát khởi được cái tâm này. Mà phát khởi tâm này á là quý vị phải quán chiếu được một cái vấn đề, là nghĩa là thấy tất cả bà con thân thuộc cha mẹ nhiều đời của mình á là tất cả chúng sanh. Bởi vì á là một đời á là mình có bao nhiêu người thân, mà giờ vô lượng đời thì tất cả chúng sanh đều là có liên quan bà con thân thuộc hết. Có cái tâm niệm đó tự nhiên là mình có cái tâm được đại bi. Đó là chỗ này là phát được cái đại bi hạnh đó. Rồi thanh tịnh hạnh, tức là cái hạnh thanh tịnh, quán chư đế hạnh, tức là thấy biết tất cả các công hạnh, và nhất thiết sở thụ vô tham trước hạnh, tức là không có cảm thụ, không có tham trước, tức là có cái hạnh mà không có tham trước, tức là không có tham đắm bất cứ một cái pháp trần nào hết, tức là không có lưu giấu. Ví dụ như bây giờ là quý vị mình có được tất cả những cái gì, là tài sản, địa vị, danh vọng, và kể cả cái thân mạng này mình có, những cái mình đang có đó, nhưng mà mình không được tham trước, tức là không được cho nó là mình. Hay là tất cả những cái bóng dáng của sáu trần đó mà mình không để cho nó lưu ảnh vào trong tâm của mình, tức là mình không có giữ một cái pháp trần nào hết, tức là mình để mình trả về tự do hết, đúng không? Mình không có bắt một cái pháp nào nó lệ thuộc vào mình hết. Mà các pháp đó là thật ra đó mình là cái chủ nhân ông, cho nên đó là mình cột trói muôn pháp, chứ thật ra các muôn pháp không có cột trói mình. Ví dụ như là một cái căn nhà đẹp, một chiếc xe đẹp á, nó không có bắt mình dính nó, nhưng mà do cái tâm tham của mình dính nó rồi mình cột trói lại. Ví dụ như bây giờ quý vị thương cái người nào đó là tự là quý vị là cột trói cái người đó, phải không ạ? Chứ cái người đó không cột trói quý vị, phải không ạ? Giống như bây giờ quý vị thương con đi, thương con quá nhiều đi, thì tất cả những người con á là quý vị cột trói nó. Có nhiều cha nhiều mẹ đó là thương con lo đáo để mà đứa con cảm giác khó chịu lắm, nghĩa là cái tình thương của cha mẹ đó là một cái áp lực lớn đối với nó. nhất là cha mẹ mà ở Á Đông đó mà qua bên xã hội Mỹ thì con nít thì lại theo cái phong tục của Mỹ, cho nên đó là cái mình lo lắng nó chừng nào á thì nó cảm thấy bị stress chừng đó, hả hả? Cho nên đó là mình mới thấy là cái chỗ này nó vẫn thường nó xảy ra. Cho nên đó là vô tình á mình lại là bị mình cột trói hết tất cả những cái mà mình cho là cái vai trò, cho là cái trách nhiệm, cho là cái bổn phận, mà vô tình mình cột trói lẫn nhau mà mình không có hay. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ thôi mình phải muốn, tại vì khi mình cột trói họ đó thì nó lại có cái vấn đề, khi mình cột trói họ đó thì cái sợi dây đó đó là mà là cái sợi dây đó là nó dính vô trong người của mình. Ví dụ như là cái sợi dây đó đã là trong người của mình rồi, bây giờ mình cột trói họ thì khiến mình với họ dính nhau, thấy không ạ? Cho nên nó làm cuối cùng mình trở thành á là cái người không được giải thoát. Cho nên là hỏi là thế nào là đạo giải thoát đó, thì hỏi là ai trói buộc ngươi đối với gì, đó là tổ nào, ai trói buộc ngươi, tổ nào, đạo, đạo tính, thấy không ạ? Ai trói buộc ngươi? Thật ra mình không có ai trói buộc mình hết, mà ngược lại mình trói buộc người ta, thấy không ạ? Quý vị thấy vô lý không? Mà bây giờ quý vị cầu giải thoát á, là quý vị cầu giải thoát thì sao? Không ai trói buộc mình hết thì đâu có cần giải thoát. Nhưng mà bây giờ là bây giờ quý vị thử nói mình giải thoát là giải thoát cái sao đây? Bây giờ thôi lẽ ra mình cầu giải thoát cho mình thôi, bây giờ mình giải thoát cho chúng sanh đi. Mình giải thoát muôn pháp đi, mình đừng có câu nệ bất cứ một cái pháp trần nào hết, và mình đừng có câu nệ một cái người nào hết, và mình giống như là mình để tự do. Nghĩa là mình làm, chỉ là mình làm là giống như là mình làm vì cái đại bi đại nguyện của mình để mà lo cho chúng sanh đó. Mình nghĩ một người con của mình, một người thân của mình á là một chúng sanh. Quý vị đừng cho đó là cái người con của quý vị, là một chúng sanh như bao nhiêu chúng sanh khác, nhưng có duyên với mình á thì mình trợ duyên cho họ tiền học, tiền ăn, tiền nhà, tiền cửa, trợ duyên cho họ có đời sống nó lành mạnh. Nhưng mà cái duyên của họ mà nếu mà không có được như nguyện như ý của mình á, đó là nghiệp duyên của họ, quý vị không có khổ đâu, thôi hả? Quý vị đừng có đặt mình một cái vị trí nào á là cha mẹ, là bà nội bà ngoại, là ông cố gì hết trơn á. Cho nên nó là quý vị sẽ bớt khổ à, thì như vậy là tự nhiên là nó là giải thoát, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là có ai nói một cái câu gì đến á, cái lời nói nào mà làm mình có cảm giác như là bị tổn thương cho mình nhớ lời nói đó để mình khổ, thì thưa quý vị, cái lời nói đó trói buộc mình, hay là mình trói cái lời nói đó, trói cái lời nói đó vào trong mình để mình khổ, cứ bắt vô để khổ, bắt vô để khổ, bắt vô để khổ, đây gọi là cái vô minh, thưa quý vị. Hả? Đó là cái điểm của mình á, mình hay thích như vậy đó, chúng sanh thích khổ chứ không phải là bị khổ đâu, có phải không ạ? Thích thích khổ mà, thích khổ rồi mà rồi dính vô rồi đó lại là buông ra không được nữa, khổ quá. Thì đó, cái pháp của Phật bây giờ phải buông hết. Cái chữ buông là gì à? Cái chữ buông quý vị nói nè, cái chữ buông á nó là đồng nghĩa nè, cái chữ buông á là quý vị biết tại sao quý vị buông không ạ? Tự vì quý vị trói người ta bây giờ phải buông người ta ra, phải không ạ? Ví dụ người ta trói mình á thì mới kêu người ta buông mình ra chứ, phải không, đúng không? Bây giờ biểu Phật tử buông á là tự vì là mới biết là cái mánh ở trong này là mình là chuyên gia rồi. Chuyên gia trói người ta, phải không? Bắt người ta, nhốt người ta, nên là mình khổ. Cho nên ở cái chỗ này là cái điểm là phải giải quyết chính mình thôi, quý vị không thể nào giải quyết bên ngoài được. Cho nên mới nói là đạo Phật á là phải tự mình giải quyết thôi à, chứ không ai giải quyết. Bây giờ quý vị cầu xin Phật, cầu xin Bồ Tát, làm sao Phật thì Bồ Tát giúp mình được, trong khi biểu đó là bây giờ con thả anh ta ra đi để cho anh ta bớt khổ đi. Cho nên quý vị thấy nói đến cái chỗ từ bi hạnh là quý vị thấy á, là mình không có từ bi, đúng không ạ? Quý vị không có từ bi, đúng không ạ? Quý vị bóp cổ người này, bóp cổ người kia, rồi quý vị tự đang khổ à. Nguyên nhân là mình, cái gốc là mình, mà rồi mình cứ khổ rồi khóc lóc rồi đau khổ. Cho nên mới nói là cái chỗ mà mình bị lạc lầm đó. Lại nữa thiên tử, các vị Bồ Tát có 10 tư duy về lẽ cùng tận. Những gì là 10? Một là tư duy về lẽ cùng tận của sự, hai là tư duy về lẽ cùng tận của ái, ba là tư duy về lẽ cùng tận của pháp, bốn là tư duy về lẽ cùng tận của các phiền não, năm là tư duy về lẽ cùng tận của sự thấy biết, sáu là tư duy về lẽ cùng tận của cảm thụ, tám là tư duy về lẽ cùng tận của sự không chấp, chín là tư duy về lẽ cùng tận của các kiết sử, mười là tư duy về lẽ cùng tận các trợ đạo hạnh. Tức là có 10 pháp để mình tư duy, mà phải tư duy đến có chữ cùng tận, tức là thấu triệt đó. Tức là nói về cùng tận của sự, tức là những cái sự kiện, sự việc, sự tướng đó, mình phải tư duy cho nó cùng tận. Là thí dụ như một cái pháp, mình phải tư duy cho nó thấu triệt. Cho nên quý vị thấy đó, là có nhiều khi đó là mình bị vẫn đau khổ, mà bị đau khổ vì cái cảnh vô thường, những người thân của mình qua đời, hay là những người thân của mình á mà phải đi xa. Cho nên á là quý vị cảm giác là đau khổ, mặc dù á là mình học Phật pháp mình biết đó là vô thường, đó là khổ không, nhưng mà mình vẫn đau khổ à, thưa quý vị. Cho nên á, đó là cái chỗ mình chưa có quán sát thấu triệt được cái muôn pháp, muôn hiện tượng và những cái sự tướng, mình chưa có quán thấu triệt được. Mà muốn quán thấu triệt này đó là nó đòi hỏi mình phải có cái trí tuệ. Thí dụ như không phải do cái suy nghĩ không. Ví dụ như bây giờ là quý vị nghe Phật nói là vô thường, quý vị nghĩ là tại sao gọi là vô thường? Được giải thích là vô thường bởi vì nó là duyên hợp, nó là một cái sự thay đổi, quý vị nghĩ như vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái nghĩ, chứ không phải là một cái sức sống của cái tâm trí, của một cái sự giác biết. Cho nên vì vậy đó, là khi mà cái cảnh vô thường đến đó, là cái tâm niệm nó không còn nữa, chỉ còn những cái tâm niệm đau buồn thôi. Cho nên vì vậy đó, là phải thấy, chứ không có phải là mình phải suy tư và nghĩ tưởng được. Cho nên phải quán sát cho nó cùng tận đó, đây là thấy về sự. Rồi nói về cái cùng tận của cái ái, tức là cái ái nhiễm đó, phải thấy được cái cùng tận. Tư duy về lẽ cùng tận của pháp, tức là muôn pháp. Tư duy về lẽ cùng tận của các phiền não, tức là các phiền não mình cũng phải là tư duy cho nó thấu triệt, thấu triệt đó. Năm là tư duy về lẽ cùng tận của cái thấy biết, và những cái các cảm thọ, và cái không chấp, và những cái kiết sử. Nói chung là tất cả các pháp mình phải tư duy cho nó thấu triệt. Mà muốn tư duy cho nó thấu triệt vậy đó, nó đòi hỏi mình có cái nội tâm, nghĩa là cái nội tâm nó an tĩnh thì mình mới thấu triệt được. Còn nếu mà không an tĩnh á thì không thấu triệt được. Thí dụ như bây giờ mình bị phiền não, mà nếu mà đã là phiền não á, là bây giờ quý vị tư duy làm sao để cho thấu triệt được phiền não, đúng không ạ? Bây giờ chẳng lẽ quý vị nghĩ là phiền não là như vậy, là như vậy, như vậy, rồi nó là giả, nó là không tướng, là đủ thứ hết, tư duy như vậy nó vẫn chưa thấu triệt. Mà tư duy phải lấy trí tuệ tư duy, nghĩa là lúc tâm yên tĩnh á, quý vị nhìn, hay là quý vị lấy trí tuệ bát nhã sẵn có nơi mình á để mà thấy nó, thì tự nhiên nó tan biến vào hư vô. Khi nó tan biến từ vào hư vô rồi đó, là mới thấy cái gốc của nó xưa nay nó là không thật. Đây gọi là cái tư duy cùng tận. Phải nó thấy, nó phải tan biến hết á. Rồi đối với các pháp cùng tận là sao? Mình thấy khi nào mà các pháp nó vẫn là nó không còn một cái gì hết á, thấy nó là không, không có một cái tướng, không có cái chủ thể, và thấy cùng tận được như vậy đó, thì như vậy đó là mình mới là không có bị nó lôi kéo. Lại nữa thiên tử, các vị Bồ Tát có 10 pháp trị. Những gì là 10? Một là mưa bố thí trị sang tham, hai là thanh tịnh ba pháp trị phá giới, ba là tu hạnh từ nhẫn trị tâm giận tức, bốn là cần cầu Phật pháp không biết chán mỏi trị tâm biến nhát, năm là muốn được thiền định giải thoát tự tại trị tâm khéo giác quán, sáu là muốn xin trợ pháp quyết định bát nhã ba la mật trị tâm ngu si, bảy là muốn xin các pháp trợ đạo điều trị các tâm phiền não, tám là muốn tu trợ pháp tứ đế cầu trị đạo tâm điên đảo, chín là muốn thời phi thời kinh hành tự tại trị tâm chấp trước, 10 là quán pháp vô ngã để trị cái ta. Tức là đây có 10 pháp đối trị của chư vị Bồ Tát. Một là mưa bố thí trị tâm sang tham. Cái chữ mưa bố thí đó, thí dụ như mưa là nó không phải mưa mưa tượng trưng cho cái bủa khắp, không hạn. Thí dụ bây giờ quý vị lấy cái giọt nước mình tưới á, thì tưới chỗ này không tưới được chỗ kia, nhưng mà mưa một cái á, là cả cái vùng đất đó là đều ướt đẫm hết, thì nó là mưa bố thí trị tâm sân tham. Thì bây giờ nó phải đồng lý cái nghĩa là, thí dụ như bây giờ quý vị bố thí đó mà nó không có cùng khắp á, thì như vậy á, là tâm sân tham mình nó không có hết, mà phải là phải bố thí phải là cùng khắp. Nó chính nói đến cái cùng khắp á, nghĩa là bố thí đó là phải bằng cái tâm mà nó bình đẳng, tức là bố thí là hết cho tất cả chúng sanh à, là đó là cái tâm mình bố thí nó cùng khắp. Như vậy bây giờ quý vị nghĩ đó, bây giờ quý vị bỏ tiền ra trong một cái hội từ thiện và cái cơ quan từ thiện đó để họ trị bệnh mù mắt cho trẻ em, phải không ạ? Thì như vậy đó là cái tiền của quý vị đó là chỉ là để vào trị bệnh mù mắt thôi, còn những cái trại như là trại cùi hay là què đồ đó là mình cũng đâu có trị, mình đâu có cúng bên đó, đâu có đủ tiền mà cúng bên đó. Thì như vậy có phải là cái mưa của mình nó không khắp không hả? Hả, có phải không hả? Hay là quý vị có khả năng chỉ giúp được người này mà không có khả năng giúp được người kia, thì như vậy có phải là mưa không khắp hay là không? Nó không phải vậy. Ở đây nói mưa bố thí tức là một cái tâm mà nó ban rãi, một cái tâm mình ban rãi cho hết tất cả chúng sanh, nghĩa là mình không có thấy cái gì biệt, nghĩa là bố thí nghĩa là cái tùy duyên thôi, nghĩa là đủ duyên mà quý vị trợ duyên cho người nào, giúp đỡ cho một cái cộng đồng nào thì quý vị làm cái việc đó. Nhưng mà tâm của mình á là nó không phải là tôi chỉ là làm chuyện này thôi chứ tôi không làm cái chuyện kia. À, có nhiều người nói đó là tôi thích làm chuyện này, có người nói tôi thích làm chuyện kia. Bố thí mà còn thích ở trong đó thì giống như là bố thí, tức là chỉ còn có cái ngã thôi, có cái ngã cái nhân ở trong đó, cho nên vì vậy là cái mưa không có cùng khắp. Tùy duyên trong cái cuộc đời của quý vị đó, là nếu mà gặp ai mà khó khổ mình có thể giúp đỡ cho họ, mà mình không bao giờ mà nghĩ là chỉ có người này mình mới giúp còn cái người kia không giúp. Quý vị có khi nào mà thấy cái người đó định giúp mà nhìn cái mặt họ thấy ghét quý vị không giúp không? Có phải không ạ? Định cho 5.000 á, nhưng mà bây giờ thấy mặt ghét có thể bớt 2.000 bớt lại. Thì như vậy đó là quý vị thấy là cái tâm của mình á là nó còn có cái đây kia đó, cho nên nó không bổ khắp. Cho nên nó là đối với chư vị Bồ Tát đó, là khi mà làm việc bố thí đó, nghĩa là tùy duyên thôi, nghĩa là thấy là làm thôi, mà không phải vì người đó mà làm, mà vì cái tâm từ bi mà làm, vì tâm từ bi mà làm, chứ không phải là vì cái người đó như thế này, vì người đó như thế kia. Bởi vì nếu mà còn vì đó là tức là còn có đây kia, cho nên thấy khổ là giúp, thấy khổ là giúp mà không nghĩ gì hết. Cho nên có những chuyện đó mà trong cuộc đời của quý vị làm đó mà mình nghĩ là mình làm chuyện đó chứ mình không nghĩ tới luôn, nhưng mà cái người đó mang ơn mình nó sâu thẳm dữ lắm. Còn có nhiều người cố tâm mình giúp cho họ đó, mà ngược lại họ lại là đối với mình đó là có những hành động lời nói, hay có nhiều cái có cái hành xử mình á là nó không được thiện mỹ nữa, thậm chí còn hại luôn cả mình nữa. Cho nên là mới có câu là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán đó. Nhưng mà cũng có người trả quán, có người không trả quán, phải không ạ? Chỗ này nó có hai trường hợp nó xảy ra. Có khi quý vị bố thí đó mà làm họ bị tổn thương mà quý vị không hay. Có nhiều người á là khi mà mình giúp đỡ họ đó mà cái ngã của mình đó là khiến họ bị tổn thương. Tại vì ai nghèo hay là ai khó khăn á, mặc dù là họ khăn họ nghèo thiệt, nhưng họ có cái mặc cảm và tự ái của họ. Nhưng mà nếu mà quý vị mà có cái ngã trong đó đó, thì khiến họ cảm giác đó là họ ăn cái đồng tiền nhận cái đó là một cái điều cực hình đối với họ, một sự mặc cảm. Cho nên mà có lúc mà hòa thượng giảng về cái cuốn mà nhân hoa quả cỏ đó, hòa thượng có một cái ví dụ là có một cái người đó đến thưa với hòa thượng đó là con có hai đứa con, một đứa con ruột á, một đứa con nuôi. Mà đứa con nuôi này á là từ nhỏ lớn lên là con nuôi nó, mà con xem nó giống như là con ruột của con vậy đó. Nhưng mà không hiểu tại sao đứa con nuôi này nó không có biết ơn, mà nó có những cái hành động lời nói, và bây giờ nó thù con luôn, không thèm nhìn mặt. Khi nó trưởng thành nó thù luôn. Thì khi mà hỏi ra đó thì chỉ có một cái điều như thế này nè, nghĩa là đó là cho tiền không đều thôi. Nghĩa là con ruột á là cho 3 đồng mà còn con nuôi á chỉ cho 2 đồng thôi. Tức là cho tiền không đều. rồi thỉnh thoảng mà nó có buồn có bực chị mang ra kể cái công á, quý vị thấy kể công á. Lẽ ra đó là một cái người ở bên ngoài, nếu mà để bên ngoài không ai nuôi, nó trở thành đứa bé mồ côi hay để cù bơ cù bất ở bên ngoài thì khổ biết chừng nào. Bây giờ mang về nhà là ăn uống tất cả những cái thức ăn quần áo và cho đi học không tốn không biết bao nhiêu tiền mà kể mà nó không biết ơn, là bởi vì đó là làm nhưng mà lại còn có cái ngã trong đó, lâu lâu rồi đi ra kể công đó mà kể công. Mà khi mà kể công á là tự nhiên nó mất công đức à, mà kể công mà với cái người mà thọ nhận á là nhục, một sự nhục nhã đối với họ. Ai cũng có cái tự tự ái tự tôn, ví dụ như chính bản thân mình đi, ai mà giúp đỡ mình rồi đó mà họ cứ kể công á, quý vị chịu đựng không có nổi. Mình không đến nỗi nào mà phải thọ nhận người ta mà để cho người ta cứ nhắc tới nhắc lui mà xài xẻ, nó nhục nhã ghê lắm, phải không ạ? Cái này đã thuộc về cái tâm lý đó. Cho nên đó là mình làm Bồ Tát đó là làm cái gì, làm xong rồi đừng bao giờ để ý đến chuyện của mình làm, thì như vậy cái công đức nó mới nhiều, người ta nhớ ơn mình mới nhiều. Có những chuyện quý vị làm giống như vứt bỏ vậy mà cả đời người ta nhớ, phải không ạ? Có nhiều khi mà trong cuộc đời mà chính bản thân mình luôn, có ai giúp mình cái gì đó rồi họ quên lẳng luôn mà trong lòng của mình vẫn nhớ, mình hy vọng một ngày nào đó để gặp lại họ để trả ơn họ. Chuyện này nó vẫn có đó. Đó là khi mà cái việc làm mà có công đức, có khi việc làm lại là không có công đức, là từ nơi cái chỗ này là do làm mà không chấp trước. Cho nên bây giờ là Bồ Tát làm giống như cái nhục cái trận mưa vậy đó. Mưa là vô tình hay hữu tình à, là không có ý ở trong đó. Thưa quý vị, đủ duyên thì mưa, bố thí cũng phải tùy duyên mà làm, chứ không có phải là mình đừng bao giờ mình là có mình ở trong đó, mình thấy là có khả năng mình giúp, không khả năng thì thôi. Nhưng mà có nhiều người là bị tình trạng đau khổ vậy nè, bị quen một cái nghiệp, thưa quý vị, gọi là cái nghiệp bố thí, cái nghiệp cúng dường có mà. Vô chùa là bữa nào có tiền cúng dường á thì vui, mà không có tiền cúng dường á thì gặp thầy cứ lắm la lắm lét à, phải không ạ? Chuyện này cũng có luôn, phải không ạ? Rồi á, lâu nay quen á thì làm phước, rồi bây giờ không có tiền làm phước là cứ buồn, nói ngày xưa có tiền mình còn cho người này cho người kia giúp, bây giờ không có tiền nó buồn lắm. Rồi thấy bạn đạo mà có tiền giúp người khác á mình buồn lắm, buồn tha thiết. Đây là cái nghiệp nghiệp cúng dường, nghiệp bố thí, phải không ạ? Mặc dù là cái nghiệp thiện thưa quý vị, nhưng mà cái đó nó trở thành những cái pháp trói buộc. Mà làm sao bố thí mà như mưa, nghĩa là có mây thì mưa, mưa lớn mưa nhỏ chỉ là tùy duyên thôi, nhưng mình không có ngại không sợ gì hết. Tức là từ ngoài cái tâm bố thí ra còn còn có cái công đức tùy hỷ đó, ai làm mình vui ai làm mình cũng hoan hỷ hết, cái công đức nó đủ. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành đó, nó rất là dễ mà mình không khéo nó trở thành rất là khó. Rồi ba nghiệp thanh tịnh trị tâm phá giới, tức là khi mà ba nghiệp mình thanh tịnh đó, là nói cái chữ phá giới ở đây đó là đứng về cái tinh thần Bồ Tát đạo, là đứng về cái giới tánh. Nghĩa là khi mà quý vị khởi tâm động niệm đó là quý vị phạm giới rồi, chưa chưa cần phải làm nữa, chỉ cần mình có tâm niệm thôi là đã là phạm giới. Đây là giới tánh của Bồ Tát, cho nên mình phải tu ba nghiệp của mình thanh tịnh để cho niệm nó cũng không có cơ hội nó khởi nữa. Tức là mình không nhảy qua quá của mình gọi là phá giới. Ví dụ như bây giờ mắt mình thấy sắc là mình thấy bằng cái tâm thanh tịnh, nghe mình nghe tiếng bằng cái tánh nghe. Bây giờ vừa nghe tiếng quý vị nhảy theo tiếng là quý vị vượt qua hàng rào, đây là phá giới. Vừa thấy cảnh mà quý vị đó là theo cảnh quý vị phân biệt chạy chỗ này đôn đáo chạy kia là quý vị nhảy nhảy hàng rào đi chơi, nhảy hàng rào. Cho nên đó là mình thấy là cái vọng tưởng mà nó dẫn mà khiến mình nhảy. Mà cái này là không phải tâm nhảy mà tướng nhảy luôn quý vị. Cái hồi mà ở viện đó là quý vị biết là những cái vị thầy nhập thất đầu tiên mà có thể nhập thất 2-3 lần đó, mà nhập thất trong đó thì 1 tháng hay 3 tháng. Bữa đó có thầy đó nhập thất khi mang cơm vô không thấy nữa, thì mới phát hiện ra đó là cái thất á, là vẫn đóng cửa, trong thất không có người mà có cái dấu nhảy ra hàng rào. Tự nhiên vô đó vọng tưởng nhớ nha, nhớ gia đình, nhớ tự nhiên nhớ dây diết nhảy hàng rào ra về thăm gia đình rồi chạy lên sám hối. Thế mà còn nhớ gia đình đã dạng thăm lên sám hối. Thì như vậy đó là cái vọng tưởng vừa khởi lên một cái là không làm chủ được là nhảy hàng rào. Mà chẳng tâm nhảy mà thân nhảy luôn, thưa quý vị, nhảy luôn. Nên là có những cái chuyện như hội thiền viện Trúc Lâm đó, là quý vị biết là cũng có cái hàng rào xung quanh đó, là cái ngày thường đó là chư tăng đó là không được ra ngoài á, tức là chỉ sau 5 giờ là chư tăng mới ra ngoài đi kinh hành, từ lúc đó là khách họ không còn lai vãng nữa. Nhưng mà lâu lâu là cũng thấy cái lỗ rào nó bị khoét lỗ, lâu thấy lỗ rào khoét lỗ, thì những cái vị mới đó là bị ở trong đó bị bế, cho nên là lâu lâu đó là cũng trốn ra rồi về sám hối. Sám hối hỏi sao đi, với con chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi, nó tu mà chịu hết nổi. Đó là cái bình thường, cái đó cái chuyện bình thường thôi thưa quý vị. Ở đây là không phải là nói cái điểm yếu, nhưng mà đó là cái bình thường tâm thôi. Tại vì thí dụ như 100 người là thế nào cũng phải có một hai người à. Chứ mà thời Phật còn tại thế còn có nhiều người thối lui mà, đừng đừng nói chi là bây giờ, phải không ạ? Đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó. Là vượt qua là gọi là phá giới, gọi là tu hành từ nhẫn để trị tâm dựng tức, tức là phải có cái hạnh nhẫn để trị cái tâm dựng tức. Thì cái nhẫn này đó là cái cốt yếu là để phá trừ cái bản ngã. Thì quý vị biết á, cái người mà hay giận đó là cái ngã họ lớn, cho nên á cái ngã họ lớn cho nên đụng cái chuyện gì đó là họ cũng giận được hết. Cho nên quý vị thấy cái người mà hay giận đó là cái người đó cái ngã cao lắm á. Thì bây giờ là tu cái pháp nhẫn đó là để hạ cái ngã đó, là cái mục đích, là cái mục đích để mà chặt cái ngã đó. Cho nên mà khi mà cái ngã mà nó không còn á thì tự nhiên đó là cái người đó nó bớt giận lại. Quý vị thấy có người nào, có những người họ rất là đầm tánh, có những người á mà họ rất là dễ giận. Nhưng mà cái đầm tánh này đó là cũng hai trường hợp nữa, là nếu do tu đầm tánh là cái khác, mà nếu mà người không tu mà đầm tánh cái người này ghê lắm đó, giận ngầm đó, giận mà không hiện sắc mặt, đây là dao búa trong bụng đó. Đúng không ạ? Cái là ghê hơn nữa. Cho nên đó, mà mới nói là cái ngã đó là khi mà mình nhẫn đó là không phải là nhịn người khác thưa quý vị. Nhẫn nhẫn để mà phá trừ cái ngã của mình. Thì như vậy đây gọi là cái đúng cái chánh pháp. Nhẫn như câu tiễn là không đúng rồi. Đúng không ạ? Nhẫn để mà giết người ta thì chết thiên hạ rồi, đúng không ạ? Cho nên đó là không phải. Mà nhẫn á, là phải nhẫn, là phải cắt đứt cái bản ngã của mình. Cho nên đó là khi mà mình nhẫn đó là phải có cái pháp nữa, gọi là khi nhẫn là phải quán cái từ bi đó, rồi mà còn mà khi nhẫn nữa đó là phải dùng trí tuệ để mà cắt cái thân năm uẩn của mình, tức là năm uẩn đó để mà cắt cái ngã đó. Tức là khi mình phải nhẫn để mình tiêu cái bản ngã. Cho nên quý vị thấy đó là những cái bậc vĩ nhân họ trải qua cuộc đời của họ trở thành một vĩ nhân là không phải tự nhiên họ sanh ra họ trở thành một vĩ nhân, mà họ trải qua bao nhiêu cuộc chân truyên của cái cuộc đời và những cái khó khăn và đau khổ để rồi họ trở thành một vĩ nhân. Thì như vậy có phải chăng là những cái cuộc đời tái tạo, những cái khó khăn đó khiến là mài dũa cho họ để trở thành một bậc vĩ nhân không ạ? Đó là phải như vậy. Giống như là một cái hình, một tấm gương sáng, là Đức Phật Thích Ca, ngài đâu phải là ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ ngài thành Phật liền đâu, phải trải qua là cầu học tìm chưa ra, rồi phải tự tu 6 năm khổ hạnh, khổ hạnh đó miệt mài như vậy đó, rồi mới có thể là giác giác ngộ được. Tức là mình tu những cái công hạnh thường như vậy đó, mà quý vị á là tưởng là mình tu, nhất là tu thiền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật rồi, mình không cần tu những cái pháp hạnh như vậy. Nhưng không ngờ những cái pháp này khiến mình dễ hội nhập được đạo. Nghĩa là cái bản ngã của mình nó nhỏ chừng nào á là nó gần đạo chừng đó, bản ngã của mình nó cao chừng nào á thì nó lại chướng đạo chừng đó. Mình tu á mà cái ngã cao quá thì thôi đó, là khó tu dữ lắm. Đúng không ạ? Vô chùa mà cái ngã cao quá là không ai chịu nổi đâu. Thì cái người đó trở thành một cái người mà nó sân si, cái người đó trở thành một cái người rất khó chịu, là cái người mà làm cho đại chúng cảm thấy là nhức 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 mỏi nhức lưng đó. Đúng không ạ? Tức là cầu pháp không chán mỏi chỉ tâm bán biến biến nhát, tức là những cái tâm mà lười mỏi đó là mình phải là cầu pháp là cho nó liên liên tục đó, nghĩa là lúc nào mình cũng cầu học Phật pháp cho nó thấu triệt để mà trị cái tâm lười mỏi. Nếu là những cái tâm mà biết đủ á, nhiều khi mình tu một thời gian mình nói tôi giờ tôi tu ngon rồi, không cần học thêm cái gì hết, Cho nên là tôi bây giờ là đã đạt rồi, đã chứng rồi, cho nên là không có cần học thêm. Thì chính ở đây là nó bó rọ mình, đó là cái tâm ngã mạn. Tức là năm là muốn được thiền định tự tại giải thoát, tâm khéo trị tâm, không khéo giác quán, tức là phải được cái tâm thiền định tự tại giải thoát đó, thì cái giác quán của mình nó mới thấu triệt. Rồi sáu là muốn sinh trợ pháp quyết định bát nhã ba la mật, trị tâm ngu si, dùng trí tuệ trị tâm ngu si. Và những cái bảy là pháp trợ đạo điều trị tâm phiền não, tức là vận dụng các pháp trợ đạo là thuộc về 37 phẩm trợ đạo đó. Rồi nói qua đến rồi thấu triệt luôn tứ đế, trị những cái tâm điên đảo, và muốn thời và phi thời kinh hành được tự tại, trị tâm trị cái tâm chấp trước. Là cái chỗ này đó là bữa trước khi mà vào cái khóa giảng đó, cái khóa khóa học đó, thì lúc đó thì Tài Mãn có nói về cái vấn đề này, nghĩa là do cái tâm mình nó chấp trước. Ví dụ như là cái giờ chính quy là quý vị ngồi thiền tụng kinh, thì cái giờ bình thường á là quý vị cũng phải tu luôn, nghĩa là lúc nào mình cũng tu như vậy đó, là mình không có bị chấp trước vào cái pháp, cái phương tiện. Nghe thí dụ bây giờ quý vị là đi cũng tu, và đến lúc quý vị ngồi á thì quý vị cũng tu, tức là cái tu của mình á là nó một cái sự liên tục như vậy, tức là mỗi thời đều tu hết, chứ không phải là có chỗ tu và có chỗ nó không tu. Thì như vậy á là tâm của mình á là nó như nhau, cho nên là đi cũng vậy mà ngồi cũng vậy. Cho nên á là quý vị vừa đánh chuông lễ Phật xong quý vị ngồi xuống á là tâm của mình á là nó yên luôn á. Thì bình thường quý vị đi đứng nằm ngồi tâm nó yên rồi, bây giờ đến khi quý vị ngồi đó là tâm nó cũng yên. Bởi vì bốn oai nghi là cái tướng thôi, mà dụng là ở nơi tâm. Nghĩa là tâm của quý vị mà dụng công mà nó đúng pháp rồi đó, thì đi đứng nằm ngồi vậy là quý vị cũng tu được. Cho nên đến khi mà quý vị lên trên giường quý vị ngủ á, là lúc đó mình cũng giống như mình tu vậy đó, mà tu cũng giống như là không tu vậy đó. Nghĩa là lúc nào mỗi thời á là mình đều dụng công hết. Thì như vậy đó là cái đạo của mình đó là nó tự nó thông suốt, nó không còn nó trì trệ ở cái góc độ nào. Nhưng mà khi mà quý vị nghĩ á, là bây giờ nãy giờ mình nói chuyện, hay nãy giờ mình bận làm công chuyện này bận làm công chuyện nọ, bây giờ biểu quý vị ngồi tu, và khi mà quý vị ngồi tu á, quý vị nghĩ á, bây giờ mình tu là sao, tu là phải hạ thủ công phu, vừa có tâm hạ thủ một cái là có pháp đối trị trong đó, lúc đó là mình sống trong cuồng loạn thôi. Nghĩa là lúc nào mình cũng tu thì tâm của mình á là nó bình bình vậy đó, đến khi ngồi cũng tu. Nhiều khi quý vị ngồi kiết già cũng tu, mà đến mà quý vị mỗi ngồi bán già cũng tu, mà mỗi nữa ngồi cái kiểu mà bà già cũng tu nữa, đúng không? Nghĩa là ngồi chồm hổm cũng tu luôn. Nghĩa là cái lúc bốn oai nghi là cái lúc nào quý vị cũng tu được, thì như vậy đó là nó không sai. Cho nên ở thiền viện Trúc Lâm á, hồi đó đó là Tài Mạng có thân với một cái huynh đệ, thì hai huynh đệ cũng cũng thân lắm, mà tu hành chí nguyện đồ cũng cao xa, cũng giống như là đồng đồng cảm lắm, mà ngồi thiền cũng ngồi gần nhau nữa, cũng lứa mà ngồi thiền. Ở thiền viện Trúc Lâm thì có cái kiểu mà phải ngồi cho đủ 2 tiếng, nghĩa là sáng 2 tiếng mà chiều 2 tiếng mà tối 2 tiếng đó. Mà bữa nào mà ngồi mà giống như là mình mà bị xả chân hay gì đó mình cảm giác thì nó quê với huynh đệ lắm, cho nên cứ ráng ngồi. Bữa đó Tài Mãn chịu hết nổi rồi phải xả chân. Xả chân cái ảnh ngồi bên cười mỉm mỉm mà ảnh không thèm nói gì hết trơn á. Cái xuống xuống khi xả thiền xong á, bữa nay ông thua rồi ha, bữa nay ông thua ha, cái mình cười cười đó. Nhưng mà vậy á mà chưa chắc thua á, đúng không hả? Cho nên á là mình thấy đó là coi thua đó, nhưng mà chưa chắc thua đó, thì anh mới giật mình đi. Giật mình đi, tự gì á là đối với tướng á thì thấy là có cái thua, nhưng mà đối với tâm á thì chưa chắc thua, phải không ạ? Thì đó là cái chỗ đó. Nhưng mà không phải nói như vậy là bảo bảo vệ cái giải đãi của mình, không phải là mình nói như vậy để cho mình lấy cái uy tín, nhưng mà không có phải. Nhưng mà thật tình á là khi mà mình dụng công á, có những khi á là quý vị khi quý vị xả thiền quý vị cảm giác yên hơn lúc ngồi thiền, đúng không? Lúc ngồi thiền thì vọng tưởng, khi xả thiền ra không thấy vọng tưởng gì hết, thấy đâu hết á. Nhiều khi mình mới bực đó chứ, tại sao lúc mà ngồi yên tĩnh nó không chịu yên tĩnh đi, mà lúc mình xả ra tự nó yên tĩnh. Từ khi mà quý vị xả thiền á là quý vị không còn tâm chấp trước nữa, nó bị mắc me có chút xíu thôi, mà cái tâm lý của mình nó dễ nhạy lắm, mà mắc me chút xíu là bắt đầu là nó sanh đủ thứ. Vừa có tâm chấp trước một cái là bắt đầu á là nó nổi loạn lên hết, Hay là có nhiều người là thắc mắc như này nè, bữa bữa hôm qua con ngồi thiền yên lắm mà bữa nay con ngồi không yên được. Mình muốn giữ cái trạng thái yên á để mình tu á, mà muốn giữ không được cái trạng thái đó. Hay là cái thời thiền trước á mình ngồi yên, mà đến thời thiền sau á ngồi thiền lại không được yên. Ngồi thiền lần trước á mình thấy ghiền quá, tại sao có 45 phút mà xả, phải như ngồi tiếng rưỡi mình cũng ngồi được nữa. Cái đến cái thời thiền sau thưa quý vị, 45 phút mà sao dài quá. Là bởi vì á, là mình muốn được cái trạng thái tâm như lần trước á thì lại không được, mà rồi không được là bắt đầu làm sao, do tâm muốn không được cái bịch bực bội, bực bội là sân rồi, mà mình muốn được là tham rồi. Hai cái thằng tham và sân này nó vô nó quậy mình đây đó, cái là cái tâm lý á. Cho nên vì vậy đó là khi mà quý vị mà tu á, là bữa nào ngồi thiền yên là xong á, là phải mình đừng có nghĩ tới cái chuyện đó. Đó là những cái trạng thái tâm thôi, mình đừng để ý tới nó. Khi mà đến quý vị mà ngồi thiền lần sau á, là quý vị nghĩ á, ngồi thiền lần sau cũng là cái khởi đầu mình đi vô, quý vị đừng có nghĩ là đi đi tiếp á. Ví dụ mình đừng có nghĩ à tôi tu thiền định của tôi là vô tới bậc 2 đó, bây giờ phải ngồi để vô bậc 3, chứ không thể nào mà không bậc 3 bậc 4 chứ không phải là xuống bậc 1 được. Quý vị nghĩ như vậy là thiền là nó đứt đoạn ngay tại chỗ liền à, có cái ngã trong đó. Cho nên là cái điểm khởi đầu là cái điểm tới nơi. Cho nên lúc nào quý vị cũng về cái tâm gọi là cái chỗ sơ phát tâm, nghĩa là về cái tâm ban đầu. Cái chỗ đó là cái chỗ mà nó yên ổn và quan trọng nhất, không thôi là cái ngã chấp, cái ngã mà nó xen vô là quý vị là thua liền đó. Đó. Rồi 10 là quán pháp vô ngã để trị cái ta, tức là phải quán cái pháp vô ngã để trị cho cái bản ngã này đó. Lại nữa thiên tử, các vị Bồ Tát có 10 thiền địa, những gì là 10? Một là thân thiện, xa lìa ba ác nơi thân. Hai là khẩu thiện, xa lìa bốn ác nơi miệng. Ba là ý thiện, xa lìa ba ác nơi tâm. Bốn là nội thiện, không chấp thân kiến. Năm là ngoại thiện, không chấp các pháp. Sáu là bức trước trợ trí thiện, không tham đắm các pháp trợ đạo. Bảy là bất tự cao thiện, luôn nghĩ về thể tính thánh đạo. Tám là trừ thân thiện, tu tập bát nhã ba la mật đa. Chín là ly điên đảo thiện, không lừa chúng sanh. 10 là không tiếc thân mệnh thiện, đem tâm đại bi hóa độ chúng sanh. Là Bồ Tát có thêm cái 10 cái thiền địa nữa. Một là thân thiện, xa lìa ba cái ác của nơi thân, tức là sát đạo dâm. Và về cái khẩu thiện đó là xa lìa bốn cái ác nơi miệng đó, tức là nói lời ác, nói lời dối, là nói lời hai chiều đó, là bốn cái ác đó. Ba cái ác nữa là của nơi ý, tức là tham sân si. Bốn là nội thiện, không chấp trước thân kiến, tức là về cái thân kiến, tức là cho cái thân này thường còn đó, là lâu dài, là chết hay là mình còn lại là trở lại cái thân người vân vân, đó là thuộc về cái thân kiến, chấp thân đó. Năm là ngoại thiện, là không chấp các pháp, tức là các pháp không chấp trước. Và sáu là bức trước trợ trí thiện, tức là không tham đắm vào các pháp trợ đạo, tức là cái phương tiện quý vị tu hành đó, đối với Phật pháp đó, cũng không có tham đắm được, đó chỉ là phương tiện thôi. Bảy là bức tự cao thiện, tức là không cho mình là ngon, tức là mà phải nghĩ về cái thánh đạo, tức là lúc nào mình cũng nghĩ về cái con đường tu hết. Nhiều khi mình tu một một cái khoảng thời gian, hay là mình tu được một chút đỉnh rồi mình cho là mình ngon, tức là mình tự ngã, tự mãn đó. Là khi mà tự mãn rồi đó là mình không thể nào mà tiếp trên con đường thánh đạo được, và phải bỏ dẹp hết tất cả những cái bản ngã của mình để tiếp tục đi. Tám là trừ thân thiện, là tu tập bát nhã ba la mật đa. À, rồi chính là ly điên đảo thiện, không lừa chúng sanh, tức là bỏ cái điên đảo và không có lừa lừa chúng sanh đó. Đó là những cái hình thức, những cái vai trò mà của tăng ni, rồi của những cái người mà họ cho là đạo sư đó mà lừa bịp chúng sanh đó. Đó là những cái tâm mà Bồ Tát là phải thấu triệt. Cho nên là hiện tại quý vị thấy là cũng có những cái trường hợp là có những đạo sư mà cũng lừa bịp mọi người, thấy không? Hay là có những người mang hình thức tăng ni cũng lừa Phật tử, cái chuyện này nó vẫn xảy ra. Bởi vì đây gọi là ma ba tuần tuyên bố thời mặc pháp này nó sẽ vào làm tỳ kheo ni đó, u và tắc u bà di, để mà phá hoại Phật pháp. Cho nên là thời này những chuyện đó nó vẫn có. Cho nên ở chỗ này á là Bồ Tát là phải biết rõ điều này. 10 là không tiếc thân mệnh, đem thân đại bi hóa độ chúng sanh, tức là quên thân để mà phổ độ chúng sanh đó. Đó là khi mà độ chúng sanh, quý vị đừng bao giờ nghĩ đến thân của mình. Ví dụ như bây giờ là mình muốn giúp đỡ người khác, mình muốn hóa độ cho người khác, mình đừng bao giờ nghĩ cái lợi ích riêng mình, gọi là không nghĩ đến thân mạng, chứ không phải là mình phải bỏ thân mạng này. Ví dụ như bây giờ là mình làm cái gì đừng bao giờ nghĩ cái lợi ích của mình, tức là quên mình mà vì người đó. Còn nếu quý vị làm cái gì mà còn nghĩ đến bản thân cá nhân mình á, thì đây không phải là Bồ Tát. Lại nữa thiên tử, các vị Bồ Tát quý sự thực hành theo đúng chánh pháp, chứng được Bồ Đề, không phải không quý về sự thực hành theo đúng chánh pháp. Làm theo chánh pháp nói mà làm sai chánh pháp chỉ nói mà không làm theo lời nói, tức là chỉ thực hiện những cái gì mà đúng chánh pháp thôi là mình phải thực hiện, chứ không có phải là chỉ nói, mà cái mà chúng ta phải thực hành. Cũng giống như bây giờ quý vị nói tu là quý vị phải tu để mà minh lý, chứ không phải ở nơi cái ngôn ngữ mà mình biện luận không, mà phải thực hiện thực hành đó. Lại nữa thiên tử, vị Bồ Tát có hai tỳ pháp hành, những gì là hai? Một là hành đạo, hai là hành đoạn. Đó, hành đạo tức là tu đạo, hành đoạn tức là phá trừ hết tất cả những cái phiền não đó, đốn trừ đó. Lại có hai tùy pháp hành, những gì là hai? Một là thân tự tu thiền, hai là giáo hóa chúng sanh, tự tu và hóa độ chúng sanh đó. Lại có hai tùy pháp hành, những gì là hai? Một là trí hành, hành theo trí tuệ, hai là bất hành trí hành, không làm theo trí. Tức là một á, là mình phải làm theo trí, là tức là làm theo cái thể dụng đó. Còn hai đó là phải hành theo tự tâm, tức là về cái nghĩa và trí mà lần hôm qua mình học đó. Nghĩa là nghĩa tự tâm, cho nên có lúc á, thì mình phải dùng gươm trí tuệ để chặt đứt, có lúc mình phải dùng cung thiền định, phải không ạ? Cho nên đó là Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề có hai cái bủ bối đó, nghĩa là một á, là gươm trí tuệ, hai là cung thiền định để phá ma quân đó. Cho nên có lúc á, mình dùng phải trí tuệ quán chiếu, nhưng có lúc mình dùng tâm yên tĩnh. Cho nên các thiền sư á, là hay nói đó là khi mà bốn phương tám hướng đến phải làm gì, các ngài nói đừng làm gì hết. Nghĩa là khi mà cảnh duyên mà nó đến á, có lúc mình đừng làm gì hết, nghĩa là không làm gì hết, là lúc đó cái cảnh duyên nó cũng tự tan biến đi. Đây gọi là cái cung thiền định, dùng theo cái nghĩa mà tu đó. Lại có hai tỳ pháp hành, những gì là hai? Một là phân biệt các địa, hai là không phân biệt các địa, là phi địa. Đây là cái nghĩa nó tương tự vậy đó, một là dùng trí tuệ, hai là dùng tâm yên tĩnh để mà thấy các pháp thôi. Lại có hai tỳ pháp hành, những gì là hai? Một là biết các quả địa cùng sự chuyển tiến, hai là khéo đầy đủ địa này địa kia. Tức là một á, là phải biết rõ cái nguồn gốc và cái nhân duyên, còn hai á, là phải khéo léo mà nhận diện. Đó là cái chỗ mà là trí đạo đó. Lại có hai tùy pháp hành, những gì là hai? Một là biết đạo Thanh Văn Bích Chi Phật, hai là biết rõ về Phật đạo. Nghĩa là mình tu cái con đường, mình học Phật pháp, tức là mình phải thấu rõ hết tất cả những cái con đường của Thanh Văn, thấu rõ con đường của Bích Chi Phật và thấu rõ con đường của Phật đạo, tức là mỗi pháp mình phải biết á, cho nên gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học á, tất cả những cái pháp hành, những cái Phật đạo mình phải học hiểu hết. Đó rồi mình đi thì nó mới không có sai lệch, hành không còn thói chuyển nữa. Thì bây giờ Đức Phật khen ngợi Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: hay thay ông luôn luôn, vì các đại Bồ Tát nói về căn bản nghiệp đạo và nghiệp đạo ấy đúng như ông nói. Tức là Đức Phật chứng minh lời của Bồ Tát Văn Thù nói là như pháp. Khi nói pháp ấy, 10.000 Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn, và Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử cùng hết thảy thế gian thiên nhân A Tu La vân vân nghe lời Phật nói hoan hỷ tín thụ, tức là tín thọ đó. Đó là dịch xong tại chùa Từ Quang ở bên Pháp, tức là ở đây là hòa thượng, như là hòa thượng Minh Châu, hòa thượng Tâm Châu dịch, hòa thượng Tâm Châu dịch. Đó là hết cái bản kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề. Thì tóm lược lại cái bản kinh này đó, là đầu tiên là Đức Phật ngài nói về cái cảnh giới tu chứng, tức là khi ngài thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài tự xa lìa hết tất cả các pháp mà lâu nay nó trói buộc đó. Cho nên đó là ngài được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì khi mà được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì ngài tự quán sát về cái đạo Bồ Đề đó thì nó nằm ở nơi nào. Thì lúc này đó ngài soi về cái thân đó thì lại không có chỗ để mà có thể gọi là Bồ Đề, bởi vì thân là nó không thật. quán về cái tâm đó thì lại thấy cái tâm này đó là nó cũng không thật, thì đạo Bồ Đề chỗ nào mà có thể phát được, thì liền cùng cái tâm niệm đó, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi cũng cảm được cái tâm niệm của Đức Phật đang tư duy. Cho nên đó là mới thưa Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, tức là thiện nam tử muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì từ cái tâm nào mà có thể phát được. Thì luận ở đến cái chỗ mà phát tâm Bồ Đề thì Đức Phật mới nói muốn phát tâm Bồ Đề đó là không thể nào y cứ nơi thân mà phát tâm Bồ Đề, không thể nào y cứ nơi tâm mà phát tâm Bồ Đề, không thể nào mà y cứ nơi muôn hiện tượng mà phát tâm Bồ Đề. Vì vậy người thiện nam thiện nữ muốn phát tâm Bồ Đề đó là phải ngay nơi pháp mà phát tâm Bồ Đề. Thì trong cái pháp này á, là có muôn cảnh muôn vật, có thân và tâm ở trong đó, cũng là một cái pháp. Thì như vậy lìa hết tất cả mà Đức Phật biểu phát lại ngay nơi đó để mà phát, thì mới nói là ngay nơi tướng mà ly tướng, thấy muôn pháp mà không bị nhiễm muôn pháp, đây chính là cái tâm Bồ Đề. Nghĩa là Đức Phật muốn nói rằng á, người muốn phát tâm Bồ Đề á, là phải biết được tâm Bồ Đề là cái gì, là ở cái chỗ nào, đây là cái chỗ mình cảm nhận mới có thể phát được. Là cái chỗ mà về cái phát được cái tâm Bồ Đề đó. Thì khi mà phát được cái tâm Bồ Đề này rồi đó, thì có một vị thiên tử tên là Nguyệt Tịnh Quang Đức đó, là để có thể mà bảo nhậm hay là gìn giữ được cái tâm Bồ Đề này liên tục, và để nó phát triển thành cái tâm gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì mới đưa ra gần 20 câu hỏi về Bồ Tát Văn Thù, để Bồ Tát Văn Thù để làm sao mà gìn giữ bảo nhậm. Thì Bồ Tát Văn Thù đưa ra những cái vấn đề quý vị đã học á, thứ nhất là giống như là trực tâm, muốn giữ được cái tâm Bồ Đề đó là phải giữ cái tâm trực tâm, nghĩa là mình sống bằng cái tâm mà nó hiện hữu của mình, bằng cái tâm trực tiếp, thấy không ạ? Ví dụ như á, là mà cái tâm trực tiếp này á, là nó chỉ ở một cái giao điểm của cái hiện tại và cái quá khứ, và ở cho ngay cái giao điểm hiện tại và cái tương lai. Cho nên á, là cái chỗ này á, là nó ly tới ba thời lận. Cái tâm trực tiếp này á, là phải ly tới ba thời. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị nói đó, là quý vị đang trực tiếp nghe, thì quý vị đang trực tiếp nghe đó đó, thì hỏi cái nghe của quý vị đó là đang nằm ở chỗ nào à? Đang nằm ở chỗ nào? Nghĩa là quý vị nói đó là tôi là đang nghe về vấn đề này, thì như vậy đó là thưa quý vị đó là quý vị ngay đó là cái nghe đó đã thuộc về cái quá khứ, thế mà thì như vậy là nó không thuộc trong ba thời. Cái nghe của mình là một cái sự nghe liên tục, thấy là cái thấy liên tục, cho nên là nó không có cái hạn lượng nào mà lúc nào cũng phải là trực tiếp để mà đón nhận hết. Thì như vậy đón nhận cái gì? Nghĩa là đón nhận muôn pháp. Khi đón nhận muôn pháp đó mà vẫn không mất được cái tâm trực tiếp thì như vậy đó, đây là cái tâm Bồ Đề. Để mà gìn giữ cái tâm Bồ Đề đó là đại khái là như vậy đó. Thì đến cái phần luận lại cái vấn đề của cái tâm Bồ Đề và bảo nhậm đó của cái tâm Bồ Đề đó, thì lúc này Bồ Tát Văn Thù là đưa ra ba cái vấn đề: một là sơ phát tâm, hai là hành đạo tâm, ba là bức thoái chuyển tâm, và nhất sanh bộ xứ tâm, nghĩa là phải vận dụng bốn cái tâm này. Sơ phát tâm nghĩa là mình luôn phải sống được là cái tâm ban đầu ví dụ như là cái tâm ban đầu là cái tâm thấy nghe hiểu biết, nó là cái tâm ban đầu đây. Nhưng mà ngoài vượt ngoài cái tâm thấy nghe hiểu biết này đó là quý vị phá giới đó, vượt ngoài cái thấy nghe hiểu biết này á là quý vị mất đi cái tâm ban đầu. Và hành đạo tâm tức là phải sống được với cái tâm ban đầu đó. Đó là bức thoái chuyển tâm là phải thường trụ vĩnh hằng trung thủy với cái tâm này. Và nhất sanh bộ xứ tâm là cái tâm này khởi cái trí dụng để phổ độ chúng sanh. Thì về khởi cái trí dụng đó là trí dụng của cái bản tâm đó thì phát ra được những cái công hạnh, những cái công hạnh và những cái trí đạo. Cho nên đó là thiên tử Định Quang đó là hỏi về cái con đường Bồ Tát đạo phải thực hiện như thế nào đó, đó là cái công hạnh để phổ độ chúng sanh. Đến khi tóm kết lại đó thì Bồ Tát Trí Dũng Hạnh đó là hỏi về cái nghĩa về cái trí. Thì nghĩa và cái trí đây đó là nói đến cái nghĩa tức là nói đến cái căn bản của cái tự tâm, hay nói đến là cái pháp thân, và nói đến cái trí là cái trí tuệ để mà phổ độ chúng sanh. Cùng cái trí này đó là để mà phá trừ hết tất cả tham sân si phiền não vọng tưởng. Cho nên phổ độ chúng sanh đó là cũng phải vận dụng nơi cái trí này để mà phổ độ chúng sanh. Từ đó lập ra không biết bao nhiêu công hạnh, giống như là ở đây là cứ nói là 10 cái công hạnh này, 10 cái công hạnh kia của chư vị Bồ Tát để mà trợ đạo, để mà tu đạo, hành đạo đó, để mà sống đạo đó. Đó là cái công hạnh Bồ Tát, đó là cái bản kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Bồ Đề, tất cả giảng 5 buổi tại Thiền Viện Bảo Trơn trong khóa tu năm 2012 năm Mô Phật Công Sư Châu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.